nền tảng và kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô đứng trước khổ đau, sự dữ và cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các văn bản đề cập tới niềm hy vọng Kitô trong các thư của Thánh Phaolô, thoạt tiên chúng ta có cảm tưởng lạ lùng đối với loại từ ngữ và các hình ảnh của chúng. Chính vì thế cần phải phân biệt nền tảng niềm hy vọng Kitô và kiểu diễn tả niềm hy vọng ấy trên bình diện văn chương. Đối với Kitô hữu, nền tảng của niềm hy vọng Kitô là nõi tủy của kinh Tin Kính tuyên xưng Đức Giêsu đã phục sinh. Vì Đức Giêsu liên đới với số phận nhân loại bị in đậm dấu bởi tội lỗi và cái chết, nên sự phục sinh hay chiến thắng của Ngài trên cái chết bảo đảm hy vọng cho tất cả những ai chia sẻ lịch sử của Ngài. Phân tích cho cùng, niềm hy vọng Kitô được xây dựng trên lòng tín trung của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người, như đã tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, nên cũng sẽ cho tất cả mọi người tin vào Đức Giêsu được sống lại. Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giêsu khỏi cái chết, nên cũng sẽ giải thoát tất cả những ai tin nơi Đức Giêsu và sống tin mừng của Ngài. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô là chính lòng tin vào tình yêu thương trung tín của Thiên Chúa. Trên bình diện văn chương, kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô bị ảnh hưởng bởi nhân chủng học Do Thái Hy Lạp và quan niệm khải huyền về thế giới và lịch sử. Bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo thời Thánh Phaolô là bối cảnh in đậm dấu vết của thuyết nhị nguyên Hy Lạp Plato và Tân Plato. Nó đối chọi hai yếu tố xác hồn trong con người. Linh hồn thuộc thế giới của các tư tưởng thanh thoát, cao siêu, nhưng lại bị giam cầm trong thân xác nặng nề, mờ đục của thế giới vật thể. Vì nhận chịu ảnh hưởng trên đây, nên quan niệm nhân chủng Do Thái Hy Lạp, mặc dù nhấn mạnh trên sự hiệp nhất nền tảng của con người, nhưng vẫn có khuynh hướng ưa chuộng chiều kích tinh thần, đánh giá linh hồn cao hơn thể xác. Chính vì thế nên trong một số văn bản của truyền thống Phaolô, bên cạnh từ vựng của sự phục sinh, cũng có những kiểu nói như sự bất tử, sự không hư nát, để ám chỉ việc thắng vượt cái chết. Cả quan niệm về thế giới cũng mang dấu vết của một loại lược đồ nhị nguyên nào đó, khi đối chọi đất với trời, hiện tại với tương lai hay thời sau hết. Trong khi cái nhìn bi quan yếm thế về lịch sử mang ảnh hưởng của nền văn chương khải huyền. Trong bối cảnh như thế, thời gian cũng được quan niệm như là đang tiến nhanh tới ngày sau hết của lịch sử, khi mọi sự giữ cô đọng lại với nhau làm thành những lực lượng đen tối đánh phá cản ngăn cuộc sống con người, khiến cho cuộc khủng hoảng đạt tới tột đỉnh của nó. Tất cả những dữ kiện ấy báo trước tai ương và sự can thiệp giải phóng của Thiên Chúa. Các hình ảnh và các kiểu diễn tả phát xuất từ loại từ ngữ khải huyền nhằm miêu tả ý thức bén nhọn về sự thay đổi lịch sử xảy ra với sự sống lại của Đức Giêsu và sự hy vọng tràn đầy mà các Kitô hữu cảm thấy họ là những người mang trong mình và có nhiệm vụ loan báo thông truyền cho mọi người. Tuy nhiên, niềm hy vọng Kitô dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là kết quả của một chủ trương lạc quan khờ khạo, tìm cách chối bỏ thực tại cam go của lịch sử và của thế giới, hay chối bỏ sự hạn hẹp và nỗi khổ đau trên thân xác con người với mọi hệ lụy của nó, hoặc chối bỏ sự giữ và cái chết. Sự giữ, cái chết, những hạn hẹp và khổ đau, những chông gai, lầm lỗi và sai quấy trong cuộc sống con người là những thực tại sờ sờ trước mắt mà ai trong chúng ta cũng có thể kiểm chứng được hàng ngày trong chính tâm trí chúng ta, trong chính gia đình, làng xóm, trong chính cộng đoàn, đất nước chúng ta và trên thế giới. Không, niềm hy vọng Kitô không chối bỏ hay giả điếc làm ngơ trước các thực tại đớn đau đó của thế giới loài người. Trái lại, Kitô hữu rất ý thức được rằng các hạn hẹp ấy của kiếp người lộ hiện dưới mọi hình thức của nó như khổ đau, bệnh hoạn, tật nguyền trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Cái hạn hẹp đó bao gồm cả sự tối tăm, ngu muội, dốt nát, đần độn trong cung cách suy tư và hành xử thường ngày của con người, với chính mình và với tha nhân. Nó cũng đặc biệt lộ hiện trong các cung cách suy tư hành xử mâu thuẫn, đầy gian tham ác độc của con người trong tương quan với nhau. Chỉ cần nghĩ tới những biện pháp bắt bớ, đàn áp, ức hiếp mà con người bày đặt ra để hành khổ và giết chết hạnh phúc của nhau, thì chúng ta đủ hiểu. trong các biện pháp đó có các lực lượng quân đội để bắn giết, nhất là có mật vụ công an cảnh sát được trả lương để soi mói, kiểm soát, dò xét và hành khổ dân lành, có các hệ thống nhà tù, trại tập trung, trại biệt giam, nơi thân xác và tinh thần của con người bị nghiền nát, chà đạp, xúc phạm bởi mọi hình thức đánh đập, tra tấn dã man. Trong các biện pháp đó có chế độ hộ khẩu, có chế độ phép tắc bất tận, kể cả hiến pháp vô lý và mọi thứ luật vô luân chà đạp phẩm giá, tước đoạt mọi quyền tự do của con người, biến con người thành súc vật và đồ vật. Niềm hy vọng Kitô không lạc quan khờ khạo chối bỏ hay biện minh hoặc tán đồng các thực tại lịch sử vô nhân, vô luân, đớn đau và vô lý ấy của xã hội con người. Trái lại, nó chú ý đến mọi thực tại và ghi nhớ mọi sự. Niềm hy vọng Kitô chiếm hữu được tất cả bề dày nhân loại của nó và sự cấp bách lịch sử đòi buộc phải thực tế, đối chiếu với các kinh nghiệm xem ra phủ nhận nó hay đặt để nó trong tình trạng khủng hoảng. Điều mời gọi các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh suy tư không phải là nỗi khổ đau gắn liền với sự hạn hẹp của con người như bệnh tật và các suy yếu giảm thiểu vật lý, là những thực tại diễn tả trước cái chết, nhưng là nỗi khổ đau như là hậu quả thái độ hống hách, ưu quyền và gian ác của con người, lộ hiện ra trong các hình thái khác nhau như đàn áp, bạo lực, tình trạng mệt mỏi và thiếu thốn thiệt thòi vì sự lựa chọn tôn giáo của họ. Theo một lược đồ đã được truyền thống kinh thánh xác định, các khổ đau khốn khó này được giải thích như là hậu quả của tội lỗi lịch sử của loài người mà Thiên Chúa can thiệp giải thoát hay xét xử vào ngày sau hết để chấm dứt tình trạng sống tiêu cực ấy. Trong bối cảnh của các gian lao thử thách nói trên mà Kitô hữu phải gánh chịu, niềm hy vọng trở thành một lối sống được diễn tả như sức mạnh tinh thần, như lòng trung thành, như sự kiên trì. Cả cái chết bị coi như kinh nghiệm thất bại đớn đau nhất trong cuộc đời con người, bị coi như nỗi cô đơn xa rời Thiên Chúa và cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa, cũng gắn liền với tội lịch sử của con người. Cái chết không chỉ thuần túy là sự kết thúc chu kỳ sinh vật lý gây vấp phạm, nhưng là sự kết thúc một dự án của cuộc sống, sự tan rã của cuộc sống vén mở cho thấy gương mặt thù nghịch với con người của tội lỗi và các lực lượng phục vụ tội lỗi. Chính trong bối cảnh buồn thương đến như tuyệt vọng đó, Kitô hữu loan báo chiến thắng của Đức Giêsu phục sinh trên cái chết, bởi vì Ngài đã chiến thắng sức mạnh ấy của cái chết là tội lỗi. Những người được gắn liền với Đức Giêsu qua sự hiệp thông sinh động dựa trên lòng tin được giải thoát khỏi sự cô đơn và xa rời Thiên Chúa mà cái chết đã gây ra. Khác với điều sẽ xảy ra trong nền văn chương khải huyền Kitô sau này, người ta không dành nhiều chỗ cho việc miêu tả thế giới bên kia. Được hiểu như là sự hư hỏng đời đời là hỏa ngục, hay như ơn cứu độ và cuộc sống vĩnh viễn là thiên đàng. Hơn là miêu tả cuộc sống với Chúa như thế nào sau khi chết, người ta chú ý tới khẳng định sẽ có cuộc sống hiệp thông vĩnh viễn với Chúa dựa trên lời hứa đã được xác quyết bởi sự sống lại của Ngài. Tuy hướng tới đích điểm cuối cùng, nhưng cái nhìn của niềm hy vọng Kitô chú ý đón nhận và thăng tiến các dấu chỉ của sự sống và sự giải phóng trong lịch sử hiện tại. Các cử chỉ của tình yêu thương tích cực và giải thoát bắt nguồn từ ơn của Thánh Thần, cho thấy trước trong lịch sử thế giới của sự phục sinh mà mọi tín hữu kiên trì sẽ được bước vào sống sau khi từ giã cõi đời này.